Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Những kẻ Hồi giáo cực đoan Philippines thực hiện vụ cướp ngục. Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Bangladesh bàn về chống khủng bố. 100 kẻ bị tình nghi là chiến binh Afghanistan bị bắt ở Pakistan và không kích của Thổ Nhĩ Kỳ làm 35 dân thường bị thiệt mạng ở Syria.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Jessica Berman tường trình về khả năng phòng chữa nhiều căn bệnh của vaccine bào chế tùy biến. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, những kẻ Hồi giáo cực đoan ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện một vụ cướp ngục ở miền nam Philippines, giải thoát cho 8 đồng bọn là những kẻ cực đoan. Các quan chức cho biết ít nhất 20 thành viên có vũ trang của nhóm chính binh Mauti đã đột kích nhà tù ở Marawi hôm 27 tháng 8. Nhờ vụ này, ít nhất 15 kẻ khác bị giam giữ, không phải là thành viên của Mauti, cũng đã trốn thoát. 8 thành viên của Mauti vừa trốn thoát trước đó đã bị binh lính bắt vì họ tìm thấy một quả bom tự chế trong chiếc xe của phiến quân tại một trạm kiểm soát an ninh. Người ta lâu nay thường thấy những kẻ cực đoan Mauti mang cờ đen của nhà nước Hồi giáo. Tin Bangladesh. Chiến đấu chống khủng bố sẽ là một chủ đề hàng đầu trong nghị trình khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bangladesh. Đất nước này vẫn còn choáng váng vì vụ tấn công một quán cà phê ở Dhaka hôm 1 tháng 7. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ này, trong đó 20 con tin đã thiệt mạng, 17 người trong số đó là những người nước ngoài. Cả Dhaka và nước ngoài sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì ông Kerry phát biểu công khai ở Dhaka hôm 29 tháng 8 để đánh giá liệu chuyến thăm này có thành công hay không trong việc tăng cường hợp tác song phương về chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Bangladesh, Ấn Độ, Mỹ và các nước khác thường xuyên trao đổi thông tin tình báo về các hoạt động liên quan đến khủng bố và sự hợp tác đó được ghi nhận là đã góp phần ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng ngay từ giai đoạn chúng được lên kế hoạch. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, đại sứ Bangladesh ở Mỹ, Mohammad Ziauddin, nói với đài VOA rằng thông qua trao đổi thông tin, chúng tôi đã có thể loại bỏ những thành phần nằm vùng. Đại sứ Ziauddin nói một chủ đề quan trọng trong nghị trình của Dhaka trong các cuộc hội đàm với ông Kerry là Bangladesh đề nghị Mỹ nối lại việc cho phép các sản phẩm dệt may của Bangladesh được miễn thuế nhập khẩu. Ông nói, chúng tôi cảm thấy rằng Mỹ thật công bằng và có cái nhìn tử tế về Bangladesh, và chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ làm điều này như một vấn đề về công lý và công bằng. Bangladesh đã bị mất đặc quyền GSP, hay còn gọi là hệ thống ưu đãi phổ cập, vào năm 2013, trong bối cảnh có những quan ngại về các điều kiện nguy hiểm trong các nhà máy dệt may của nước này. Bangladesh là nước xuất khẩu lớn thứ ba về hàng dệt may sang Mỹ. Các quan chức cho biết, các lực lượng an ninh Pakistan đã đột kích một chủng viện Hồi giáo ở thành phố Quetta ở miền Tây Nam và bắt khoảng 100 công dân Afghanistan bị tình nghi có liên quan đến các nhóm chiến binh. Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Anwar Ul Haq Kaka nói với đài VOA rằng những người bị bắt không có giấy tờ tùy thân nào. Các nhà chức trách cũng tịch thu các tài liệu đáng ngờ tại chủng viện có tên là Madrasa Abdullah bin Zubair. Ông cho biết chủng viện đã bị niêm phong sau cuộc đột kích. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào đã dẫn đến cuộc đột kích ngày 27 tháng 8, nhưng địa phương này khét tiếng về việc chứa chấp những kẻ cực đoan liên kết với những nhóm ngoài vòng pháp luật, kể cả Taliban ở Afghanistan. Hôm thứ Bảy, tức là 27 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ của Hạt Baluchistan và Zafarpur đã tiết lộ đã tiết lộ rằng lực lượng an ninh đã bắt giữ 6 hoạt vụ của Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS ở huyện Noski, nằm trên đường biên giới giữa Pakistan, Afghanistan và Iran. Ông Bukiti nói, một chỉ huy quan trọng của IS là một trong số những người bị bắt. Nhà chức trách Pakistan gần đây đã tăng cường trấn áp người Afghanistan sống bất hợp pháp ở Baluchistan và Khyber Pakhtunkhwa, hai tỉnh giáp biên giới Afghanistan. Họ đã bắt giữ và trục xuất hàng trăm người như vậy. Tiếp tục tin thế giới. Những nhân viên theo dõi thuộc Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh nói các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28 tháng 8 ở miền Bắc Syria đã làm chết 35 thường dân. Tổ chức này nói cuộc tấn công hôm 28 tháng 8 nhắm mục tiêu vào làng Rub al-Qusa nằm trong một khu vực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng dân quân liên minh với các lực lượng dân chủ Syria được người Kurd hậu thuẫn. Cuộc tấn công này đã làm 20 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Tổ chức này cũng cho biết một cuộc không kích khác đã làm thiệt mạng 15 dân thường, 20 người khác bị thương ở thị trấn Al-Amana. Ở nơi khác, đài quan sát cho biết các máy bay trực thăng của chính phủ Syria đã thả 2 quả bom thùng đầy thuốc nổ vào một đám tang hôm 27 tháng 8 ở quận Mahdi của thành phố Aleppo ở miền đông, giết chết ít nhất 23 người. Chính phủ Syria luôn phủ nhận việc sử dụng bom thùng, nhưng các nhà phân tích chỉ ra rằng chỉ có các lực lượng của Damascus và Moscow mới có máy bay trực thăng hoạt động ở Aleppo. Ông Staffan de Mistura, đặc sứ của Liên Hợp Quốc về Syria, đã kêu gọi về một lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo. Ông nói rằng Tổ chức Thế giới hiện có một kế hoạch ứng phó khẩn cấp để cung cấp cứu trợ nhân đạo cho thành phố bị bao vây, có thể thực hiện được nếu có lệnh ngừng bắn tạm thời. Trong một tuyên bố, ông de Mistura cho biết Nga đã khẳng định họ sẽ tôn trọng kế hoạch ứng phó khẩn cấp do Liên Hợp Quốc đề xuất và đang tìm kiếm sự hợp tác của chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng minh lâu năm của Moscow. Kế hoạch của Liên Hợp Quốc nhằm cung cấp viện trợ khẩn cấp cho hàng chục ngàn người bị mắc kẹt ở Aleppo và khôi phục điện cho thành phố từng là nơi ở của 2,3 triệu dân. Ở những nơi khác, phiến quân Syria và gia đình của họ tiếp tục sơ tán khỏi vùng ngoại ô Daraya của Damascus bị bao vây lâu ngày. Đây là một phần trong thỏa thuận đạt được hồi cuối ngày 25 tháng 8 với chính phủ sau 4 năm không kích và bao vây biến vùng ngoại ô thành đống đổ nát. Hôm 27 tháng 8, các chiến binh được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đụng độ với các lực lượng của người Kurd ở miền Bắc Syria, đẩy hai bên lại gần một cuộc đối đầu toàn diện. Cả hai bên đều là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo. Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng rocket của lực lượng dân quân người Kurd mà chính phủ Ankara xác định là những kẻ khủng bố. Về phần mình, các lực lượng dân chủ Syria có người Kurd chiếm đa số được Mỹ hậu thuẫn, gọi tắt là SDF, nói các chiến binh của họ bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ tấn công ở vùng phía nam của thị trấn biên giới Zarabulus. Thị trấn này bị các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào hôm 20 tháng 8, nhưng có tin hiện lại nằm trong vòng kiểm soát của SDF. Không có tin tức về thương vong. Các cuộc đụng độ làm tăng mối quan ngại của phương Tây là chiến dịch đưa quân của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria nhằm mục đích đánh cả các chiến binh thánh chiến nhà nước Hồi giáo lẫn nhóm quân sự người Kurd có tên là các đơn vị bảo vệ của người Kurd hay là dân quân IPG. Các quan chức Mỹ mô tả IPG là một trong những đồng minh hiệu quả nhất của Mỹ trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang yêu cầu IPG rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ biên giới đã giành được từ tay các chiến binh thánh chiến IS. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tin về chính trị Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hôm 27 tháng 8 hứa ông sẽ bắt đầu đưa hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp tội phạm ra khỏi nước Mỹ ngay ngày đầu tiên ông nhậm chức. Phát biểu tại một cuộc meeting ở bang Iowa, nơi cuộc đua giành phiếu bầu sẽ khó khăn, ông Trump nhắc lại lời hứa gắn liền với tên tuổi của ông là sẽ xây dựng một bức tường biên giới và cung cấp một chi tiết mới về kế hoạch đối với người nhập cư của ông. Ông Trump nói ông sẽ theo dõi những người nhập cảnh bằng visa và đảm bảo họ rời nước Mỹ khi visa hết hạn. Ông cũng cho biết một chương trình xác minh toàn quốc sẽ ngăn chặn những người không phải là công dân hưởng phúc lợi và các trợ cấp xã hội khác. Trong một diễn biến khác, ông Trump bị chỉ trích vì đã lấy vụ sát hại người thân của một ngôi sao bóng rổ chuyên nghiệp Dwight Wade làm ví dụ về việc lý do tại sao người Mỹ gốc Phi sẽ có lợi nếu ông là Tổng thống. Nakia Aldrich, em họ của Wade, đã bị bắn chết hôm 26 tháng 8 trong khi đẩy xe cho con ở khu vực phía nam của Chicago. Hôm 27 tháng 8, ông Trump viết trên Twitter, em họ của Diane Wade đã bị bắn chết khi đưa con đi dạo ở Chicago. Đúng như tôi đã nói, người Mỹ gốc Phi sẽ bầu cho Trump. Khi vận động tranh cử trong tuần này, ông Trump nói ông sẽ có hành động về bạo lực ở các khu nội thành. Theo ông Trump, Đảng Dân Chủ thường được nhiều người Mỹ gốc Phi bầu đã thất bại và phản bội cộng đồng da đen. Nhưng những người chỉ trích nói rằng ông Trump đã phản ứng kém nhạy cảm với vụ việc bi thảm. Một cuộc thăm dò của NBC News và Wall Street Journal mới đây cho thấy, ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã đánh bại ông Trump với tỷ lệ 91% so với 1% trong số các cử tri người Mỹ gốc Phi. Các quan chức hôm 27 tháng 8 cho biết chính phủ Colombia và lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC dự kiến sẽ chính thức ký thỏa thuận chấm dứt nửa thế kỷ chiến tranh vào cuối tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Luis Carlos Villas cho biết ngày ký kết sẽ là một trong các ngày từ 20 đến 26 tháng 9, tùy thuộc vào lịch và thành phần của các quan chức tham dự. Tiếp tục tin thế giới, hãng tin Reuters cho biết một thanh niên Australia hôm 27 tháng 8 đã làm nên lịch sử khi trở thành người trẻ tuổi nhất hoàn thành chuyến bay một mình vòng quanh thế giới với một chiếc máy bay một động cơ. Thanh niên này có tên là Lachlan Smart, người Queensland và đã hạ cánh ở sân bay Maroochydore ven bờ biển Sunshine. Anh đã xuất phát từ sân bay này hôm 24 tháng 7.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một loại vaccine gen mới mà các nhà nghiên cứu nói có thể được bào chế và sản xuất trong vòng một tuần, tùy biến theo nhu cầu để chống lại bất cứ căn bệnh nào, trong đó có Zika và những nguy cơ ung thư. Jessica Berman tường trình về một loại vaccine tùy biến mới qua phần trình bày của Tấn Chương.
Muỗi là một trong những tác nhân lây truyền bình thường thế nhất. Chúng truyền nhiễm từ Zika cho đến sốt rét. Zika gây dị tật ở trẻ sơ sinh. Dịch bệnh này lan truyền khắp Mỹ Châu từ Brazil cho đến Puerto Rico và Mỹ. Vaccine phòng bệnh Zika đã trở nên một nhu cầu cấp bách trong thời gian qua. Và một số nghiên cứu nay đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ông Omar Khan, một nhà hóa học của Viện Công nghệ Massachusetts, hy vọng rằng vaccine RNA của ông nghiên cứu sẽ sớm được đưa ra thử nghiệm.
Chúng ta có thể nhanh chóng ứng phó trong vòng khoảng 7 ngày với các dịch bệnh như Zika hay Ebola xảy ra hồi gần đây. Khi có một nhu cầu hết sức cấp bách và chúng ta cần một liệu pháp an toàn nào đó, chúng ta có khả năng đáp ứng được nhu cầu đó.
Loại vaccine này sử dụng acid ribonucleic hay RNA để kích thích hệ miễn nhiễm. Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng virus hay vi khuẩn để lập trình cho các loại vaccine này để chống lại bất cứ sinh vật gây bệnh nào, buộc chúng lại thành hạt nano. Ý tưởng này đã có từ rất lâu, nhưng để đưa vaccine vào tế bào là một thách thức. Do đó, các nhà nghiên cứu ở Viện Công nghệ Massachusetts đã chế tạo loại vaccine này nhỏ bằng loại virus mà vaccine này cần chống. Các nhà nghiên cứu tin rằng họ có thể chế tạo ra tập hợp vaccine RNA chống được một số căn bệnh khác. Ông Daniel Anderson, một nhà nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts.
Chúng tôi thực sự say mê tìm hiểu xem liệu các loại vaccine này có thể giúp chữa các căn bệnh ung thư hay thậm chí giúp ngăn ngừa nguy cơ bị một loại ung thư cụ thể nào đó cho các bệnh nhân. Chúng ta có thể cho bệnh nhân một loại vaccine nào đó để ngăn ung thư khởi phát sau này.
Cho tới giờ, vaccine RNA mới chỉ được thử nghiệm trên chuột. Các nhà nghiên cứu đã mở một công ty để quảng bá cho vaccine RNA đa dụng khi loại vaccine này được đưa ra sử dụng cho con người.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mylan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
Mylan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mylan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right, not too soft as in many other places, and their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng vì món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới, không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác, và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese, and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng. Có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhiều người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa, có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short. Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mylan. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng. Dễ nổi nóng. Phew! I'm glad you're not short-tempered. Oh, tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết, tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô, phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right, I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired. Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cùng cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa. Ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một trái núi. Mike, please slow down. Say that idiom again. Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground, called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên, mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Có biết nghĩa chữ mountain? Dạng Hy Mã Lạp Sơn. Là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill. M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú. Trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù. Sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill. And the meaning of making a mountain out of a molehill is... Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là
making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện. Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way. Ồ, điều đó không cần thiết. chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé. Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll... Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý, thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, I'm truly scared.
Mike nói, okay, okay. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm. Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe. Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài. Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat. Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Những kẻ Hồi giáo cực đoan ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện một vụ cướp ngục ở miền Nam Philippines, giải thoát cho 8 đồng bọn là những kẻ cực đoan. Các quan chức cho biết ít nhất 20 thành viên của nhóm có vũ trang là chiến binh Mauti đã đột kích nhà tù ở Marawi hôm 27 tháng 8. Cuộc chiến đấu chống khủng bố sẽ là một chủ đề hàng đầu trong nghị trình khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Bangladesh. Cả Dhaka và nước ngoài sẽ xem xét kỹ lưỡng những gì ông Kerry phát biểu công khai ở Dhaka hôm 29 tháng 8 để đánh giá liệu chuyến thăm có thành công hay không trong việc tăng cường hợp tác song phương về chống chủ nghĩa bạo lực cực đoan. Các quan chức Pakistan cho biết các lực lượng của nước này đã đột kích ở một chủng viện Hồi giáo ở thành phố Quetta ở miền Tây Nam và bắt khoảng 100 công dân Afghanistan bị tình nghi có liên quan đến các nhóm chiến binh. Phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Anwar Ul Haq Kaka nói những người bị bắt không có giấy tờ tùy thân nào. Những nhân viên theo dõi thuộc Đài Quan sát Nhân quyền Syria ở Anh nói các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28 tháng 8 ở miền Bắc Syria đã làm chết 35 thường dân. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa Mỹ Donald Trump nói hôm 27 tháng 8 tại Iowa rằng ông sẽ theo dõi những người nhập cảnh bằng visa và sẽ đảm bảo rằng họ sẽ phải rời nước Mỹ khi visa hết hạn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời Sống Văn Hóa, Thanh Niên và Hỏi Đáp Y Học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.